Không phải là giả hổ, chứ không nghĩa là vô. Thế là mình cho y hai tánh là vô, thì mình chắc vô. Thế là giả hổ thôi, giả hổ tức là sao? Tức là nó trong đó nó có vẫn có cái tướng kia, nó không có nghĩa là vô. Thấy không? Thời gian như mình nó chẳng hạn như bây giờ còn cái như thành tập tánh á, bản thể nó là vô. Đó là nó vô tánh mà, phải không? Nó vô. Nhưng mà thực sự nó là thật hổ. Nó là thật hổ, thành ra trong cái thở tánh á, cái hữu vô nó là câu cùng lượt. Thành ra nó là chấp, là khi nào mình sai á, thấy sai thì mới gọi là chấp. Thấy sai rồi mình cho cái sai đó là cái chân lý thì nó gọi là chấp. Hay còn như mình chẳng hạn như cái bản thể nó chân lý rồi đó, thì khi mình an trụ trong trọng thì nó là trụ trong cái như lý thật tánh. Thấy không? Chứ không thể là chấp được. Chấp là khi nào sai thôi, thì nó nói là ví dụ vô nhân mà cho là có nhân thì gọi là chấp. Hay là phi nhân mà chấp là là có nhân thì gọi là chấp, hay là có nhân mà chấp là phi nhân thì nó gọi là chấp. Đại khái vậy đó. Chấp pháp là chỉ có bên A-la-hán thôi. Pháp á, chẳng hạn như pháp khổ á, nếu có pháp khổ thì không có cõi lục lạc. Thấy không? Thành ra A-la-hán á, chỉ có lấy cái pháp thế gian thôi. Cái thế gian là vì nghiệp chúng sanh mà khổ, thành ra cái duyên của thế gian đó lẽ là pháp mà do nhân duyên sanh, bản thể nó không có pháp. Thấy không? Thành ra thấy cái tướng của thế gian đọc là khổ, thành nó đặt ra cái pháp khổ. Thành ra khi A-la-hán chấp pháp á, là nó cho rằng có pháp khổ, có pháp diệt, có pháp tập, có pháp đạo. Thấy không? Pháp diệt là pháp niết bàn, nên là chấp niết bàn. Thấy không? Mà không biết rằng là bản thể có pháp này nè, không có pháp nào là bản thể nó có pháp hết trơn á. Thấy không? Đó. Thành ra nó nói là không có mở miệng nói năng được, có pháp thì nói được rồi. Thấy không? Thấy cái pháp nào nó cũng dính với pháp nào, toàn bộ nó dính với nhau, sao nói? Nói pháp này cũng đụng với pháp kia, mình khi mình nói là nó sai biệt rồi, chứ nói riêng cái phần này quên phần kia, thành ra nói không được. Rồi, cái thứ nhất. Cái thứ hai là thanh tịnh đó, cái thứ hai. Do tuệ này mà biết đúng nghĩa về ba giải thoát môn là không, vô tướng, vô nguyện, vô tướng. Do cái tuệ mà trung đạo đó, tại trung đạo đó, cái tuệ mà vượt khỏi hai cái chấp hữu là chấp vô đó. Thì bắt đầu là mới liễu tri. Như thật liễu tri giải thoát môn nghĩa phải ăn trú vào cái trung đạo đó thì mới biết được cái tam cái giải thoát môn, nghĩa của bài thoát môn đó, tức là không, vô tướng, vô nguyện. Bên nguyên thủy thì nó lấy ba cái tướng là bất tịnh, khổ, bất tịnh, vô ngã, làm cái nó gọi là làm ba cái pháp ấn. Rồi bên đại thừa của mình á, lấy cái gần như cái này làm pháp ấn vậy đó. Lấy không vô tướng vô nguyện là pháp ấn. Bây giờ trong một cái pháp ấn, một cái tâm giải thoát môn này nè, tâm giải thoát môn này nó gọi là cái trí hiểu được ba cái tâm giải thoát môn này, nó thành ra nó nói là cái này là nó thành cái chữ mà nó biết là nó dùng nó trong này, nó gọi là tâm giải thoát môn trí. Bây giờ một cái gì đó thì nó có hai cái phần mình phải học, một cái phần sở tri, một cái phần về trí. Chẳng không là cái không trí, sở tri là cái cảnh của trí. Chẳng hạn như các pháp là không á, các con là không á, thì cái sở tri của pháp không á, cái trí mà biết cái không á thì nó được thuộc về không trí. Nên bởi cảnh sở tri của cái pháp không á là cảnh biết cái sở chấp. Thành ra không này là đối với cái biết sở chấp, thấy không. Thấy không tí là không tí, đối với cái sở tri là cái biến sở chấp. Thành ra cái do cái tí này nó mà biết các pháp là không, là vô ngã, không có cái tánh nào hết, là vô tướng. Vô tướng là cái tí của vô tướng thì vẫn là cái tí. Cái tí trong đại hôn môn, một cái sở tri á, hay là sở tri không cảnh. Sở tri không cảnh này đó, là cái của nó là cái không cảnh này, là cái chắc là cái không này, không cảnh này chắc là y ta khởi quá, y thân khởi hay nó giả hữu, tức là không cảnh. Thành ra nương vào biết các pháp chỉ là duyên hợp mà thành, bản thách nó bản thách từ thể nó là giả hữu. Nên còn Còn cái anh mà biến cái sơ chấp á, lâu quá giảng cái đó lâu quá rồi, không nhớ rõ. Sơ chấp á là bằng cách nó là giọng hữu. Ha, mà cái hữu nó hữu sai. Giọng rồi. Thấy không? Còn cái anh mà y tha khỏi đó, nó là hữu nhưng hữu giả. Giả với cái giọng khác nhau. Ha, giọng tức là biết còn bằng sai lầm á. Thấy không? Còn cái giả này là duyên hợp nên nó không có thật vậy thôi. À, do duyên hợp nó không có thật á, nên nó là vô tướng, nó không có tướng. Cái tướng nó đâu có đâu, cái tướng nó là do kết hợp của cái khác mà thành thôi, bằng thể thật tướng nó không có, nó chỉ có danh thôi chứ không có tướng. Hay là do vậy đó, ha, nên các Bồ Tát mà thêm hiểu được cái vô tướng á. Ha. Vô nguyện có chữ nó có chỗ nó cũng có dùng với vô tác. Thì bản thể các pháp á là không rồi. Thấy không? Nên khi mình hành á, hành các pháp á là không có chỗ hành. Ha, thành ra nếu mình cảm thấy mình có cái hành, có cái gì đó, ha, là tức là nó nói là điên đảo khởi ra. Ha, thành ra cái nói là vô nguyện đó, nó nói là đối cảnh của vô nguyện á là điên đảo sở khởi chư hành tướng mạo. Tức là khi mình thấy tất cả các pháp mà nó có cái tướng mạo mà mình điên đảo khởi lên á, thì đầu là mình mới có nguyện, mới có hành. Thành ra nếu mà thấy được không á, thấy hoàn toàn là không trí của bát nhã đó, thì cái vô nguyện nó bắt đầu là nó có. Thì ba cái này nó gần giống nhau á. Thấy không? Các là không á là nói với anh mà hoàn toàn giọng hữu. Nó nói cái không. Thấy không? Còn cái vô tướng á là nói cái anh giả hữu. Thấy không? Cái vô nguyện á là thầy chung. Hai ông nào nó cũng là vô hết trơn á. Nên vô nguyện đó nó bắt đầu là nếu mình đơn đảo mà khởi thành cái tướng mạo nào đó, giàu giả hữu, giàu giọng hữu gì đó, mình điên đảo sở khởi đều là sai. Hay mình theo đó mình tác nghiệp, theo đó mình có vô nguyện giống như chữ vô tác vậy đó.
Thầy nói là không mà nói về giọng hữu, còn giả hữu là
giả hữu là vô tướng. Vô tướng tiếng nào nó chỉ tướng duyên hợp thôi, nó không có tướng thật. Còn cái giọng là sai hoàn toàn. Cái này là ba cái này là nó nói toàn bộ pháp môn của thiền, là mình gồm để mình nói chứ khó nói lắm, biết nói sao. Tao này thiền nó tính lôi cũng vòng vòng ba cái này.
Giả hữu với diệu hữu có bằng cũng đồng nghĩa không?
Diệu hữu tức là thật hữu, thật hữu tức là duy thành thật.
Thật hữu
tức là nó nói cái trung đạo á. Dạ. Duy thành thật á, tức là hai cái đó nó hợp một luôn. Thành nó nói về các cái tướng thế gian là rất là vọng, không có thiệt. Thấy không? Nhưng mà không có thiệt á là không, các tướng thế gian á là có ha, nhưng mà có là có theo nghiệp nên nó gọi là vọng. Thấy không? Nó gọi là biến cái sở chấp. Cái nghiệp mình thấy sai rồi. Nó là biến cái sở chấp. Bản thể nó là nó không. Thấy không? Đó. Rồi cái thứ hai. Hay nói thay nó nói thì như lý là các thế gian do nhân duyên tập thành, các tướng thế gian này nó do nhân duyên hợp thành, nên thực sự nó là cái gì, nó không phải là không mà nó là giả hữu. Còn cái trung đạo giữa hai cái đó đó, nó gọi là bản thất, cái biến sở chấp cũng không. Cái kia nó vô tánh đó, nó không có cái nào, cái tánh nào để mà diễn tả được đó, thì cái nó gọi là duyên thật. Thành nó không có duyên thành thật, nó là thật hữu. Hữu thì không nói được rồi, không có cái tướng nào đề cập được hết trơn. Thành nó gần như nó vượt ngoài nói năng, vượt ngoài cái kia là nói không được. Thành ra khi mà nói là hành không á, thành tổ nói là hành không á, tức là không có hành gì, không có làm, tức là thấy cái pháp hoàn toàn là không có rồi nên không hành gì chứ. Rồi hành không. Tại vì nó căn cứ cho biết cái sở chấp mà. Nên biết sở chấp thì cái pháp nó không có đâu. do nghiệp mà có thôi. Tham gia như cái tường này có không? Nghiệp mình nó có, ma tôi thấy có đâu, đi qua. Thành ra cái pháp không có hành, nó không có hành, nó không có hành gì nữa. Không hành đó là cái pháp có hoàn toàn là không. Thành ra cái đối với cái pháp không có pháp nào đắc được hết trơn, nó do cái không mà nó là lý vô đắc. Tỏ nói vậy đó. Chư hạnh nè, chư ngã nè, bất khả đắc. Tất cả chư tướng vậy đó, thế tục phân biệt pháp đều bất khả đắc hết đó, thì gọi là không. Còn pháp nào có thể có được hết trơn á, thì gọi là không. Tại không có dụng để phá biến cái sở chấp, tất cả cái gì mình có đều do bậc nghiệp sanh hết đó. Thành ra cái tâm lực người ta đó, cái dùng cái thiền định tâm lực người ta biến hóa được. Mà tướng pháp mà có thiệt mà sao biến? Nó giật cái vách tường mà giờ nó biến thành cục đá, thì quý vị sẽ thành thành thấy cục đá. Thấy không? Ví dụ thằng Đức Thông nó thành cục đá, mình cái gì sao nó biến được? Cái sạch chữ cái này là có là sao nó biến? Thấy không? Ví dụ nó có cái con này nó tâm lực nó tưởng đến con, tưởng gì nó mạnh quá thành cái con cho mình ăn, giờ thấy no thấy ngon như thường. Cái con nào xuất hiện vậy? Ăn được, no được. Không có coi cái chuyện mà Tây Tạng Huyền Bí hả? Cái chuyện mà gì đó Ấn Độ Huyền Bí đó, mấy học giả mà bên Tây Phương nè, nó đi qua bên bển đó, nó phi cầm, nó truy tầm, nó coi có cái gì đó, cho đọc cái ông đạo sư người Bà La Môn á, ông nói sao bây giờ để tôi biểu diễn cho quý vị coi đó. Đây là một học thuật đời Aryan, bây giờ cái đời giống đó tận diệt, học thuật này cũng ai biết lắm. Bây giờ quý vị muốn cái gì, ông kia nói bây giờ để tôi làm cho quý vị thấy. Ông kia nói bây giờ ông tưởng tượng, ông nói bây giờ ông muốn có cái mùi nước hoa gì đó, nghe không? Cái đó lấy tờ giấy ra nó ông dở ra đúng cái mùi nước hoa mà chỉ ở Tây Phương có loại hoa đó thôi. Nghe không? Nó thì bây giờ tôi sẽ làm cho anh một bữa ăn, nghe không? Thì khi mà ông để cái căn để lên, ông dở ra trong đó là nho, là bánh mì rồi luôn, trong cái ăn nó thấy ngon no liền. Nghe không? Coi cái gì coi Ấn Độ Huyền Bí đó, sau đó ông đó ông ở lại, sau cái chuyến đó thì cái ông mà dẫn đầu phải đoạn ở lại Ấn Độ ông tu luôn, không đi nữa. Nghe không? Nó là tâm lực nó biến hóa ra, bởi khi mà tập định tập thành bộ cái tâm lực mạnh nó biến hóa đủ thứ hết rồi. Nó có thần thông á, ngũ thông thiên nhân là do cái biến hóa của lực thôi, biến hóa của lực tâm thôi. Mình là do hoạt nghiệp của tâm nó biến ra, hoạt nghiệp điên đảo của tâm mình á, mình biến ra chấp tường, biến cái này cái kia trong cái năng nghiêm đó, mình chấp gì cứng, mình chấp cái khiến cái chấp trước nặng quá thì nó biến thành cái địa đại. Đại khái thì cái tâm mình nó biến hóa ra những cái vật chất thế gian này nè, thành nó bản thể cái pháp nó là biến cái sự chấp là không có thiệt, nó là vọng hổ. Khi cái nghiệp mình vọng thì mình thấy nó có thiệt, tại vì mình còn cái nghiệp vọng, còn những cái người đó không còn cái vọng nữa thì cái này nó biến thành giả. Thấy không? Thành là không hành nó dùng để đối với cái biến sự chấp. Thầy biết cái pháp nó là không thì nó không có chỗ đắc. Chư hạnh tức là tất cả các hạnh, chư ngã, chư tướng đại khái, chư phân biệt, chư cái thế tục pháp đều là bất khả đắc. Thì là không hành. Rồi vô tướng hành. Tức hành tức là ở trong cái chư hạnh ha, tướng chúng sanh ha, là cái ngay cái không của đó nó cũng không khả đắc nữa. Ở trên kia nó là không rồi, bất khả đắc rồi, thì ngay cái bất khả đắc đó cũng bất khả đắc nữa ha. Tức là tại vì nó dành cả cạn cái tướng đó là cái tướng chân lý bất khả đắc. Thầy nó nói là vô tánh bất khả đắc, không có cái tánh nào đắc được hết đó. Cái vô ngã tánh cũng bất khả đắc. Để vô tướng hành đó là cái tướng là sanh trụ dị diệt á, cũng không có. Vô tướng á, vô tướng hành tức là mấy cái sanh trụ dị diệt là chân lý của không á, tức là diệt, tức là định đạt cái không rồi đó, thì cái chân lý này nó cũng bất khả đắc luôn, tức là nó cái vô ngã tánh bản thể nó bất khả đắc. Vô nguyện. Vô nguyện năm này đó, họ sẽ nói là vô thường, khổ, bất tịnh. Nhân tập duyên sanh hành. Vô nguyện là tại vì mấy cái đó là không nên mấy cái này nè, mình không bao giờ mình làm hết. Vậy ta vô nguyện nó gồm hai cái tên. Mày nói cũng tại vì tôi coi nhiều kinh á, mỗi kinh nó giảng cái chữ mà không vô tướng vô nguyện một cách à. Thiệt á. Thành ra quý vị cái biết theo một cách này cũng chưa chắc mình nó hoàn toàn đúng đâu. Thiệt á. Mỗi kinh nó giảng một cách á. Rồi thầy giờ biết đại khái gì đây. Cái này liên thuộc về thiền này, nói gì hoài không giờ hết á. Rồi cái đó là nó là thanh tịnh, khi mình làm một cái gì đó ha, mình đương nương vào cái tam giải thất ngôn này đó ha, thì nó là cái hoài thanh tịnh. À, rồi bây giờ cái thứ ba, như thật liễu tri, biết đúng về, ha, hữu tự tánh nghĩa, biết đúng về ba tự tánh, ha, là biến cấp sở tánh, y tha khởi khởi và duyên thành thật, tam chủng tự tánh. À, thì đó nó dị thức, thành nó lấy cái này để nó nói về cái huệ thanh tịnh, bát nhã thanh tịnh. Thành nó bây giờ mình hiểu về ba cái này đó, mình học rồi, mình phải coi lại. Yeah. Thấy không, biến cởi sở tấp, biến cái sở chấp á, ha, nó là nó gọi là vọng tướng, nhưng mà tánh của nó là tánh vô tánh, nó là vô tánh ha. Mình học được cái chương mà vô tánh á. Y tha khởi, y tha khởi á thì nó là giả hữu, hay cái này kêu vọng hữu, cái này giả hữu thì nó cũng vô tánh, nó là tam vô tánh á. Duyên thành thật là thật hữu cũng vô tánh. Thấy ba cái đều vô tánh, tức là ba cái không có cái nào mà thật sự có thể mà dùng cái có được. Thằng duyên thật nó có là tại vì nó nương vào thằng y ta khởi mà mới luận ra cái thằng duyên thật là nó nương, nhưng nó có là thật sự y ta y duyên thật nó nương khi nương pháp này thì nó bản thể nó cũng vô tánh luôn. Nó không có thật, gọi là thật khổ tại vì nó là cái chân lý thôi. Thấy không? Ha. Thành ra mình biết được ba cái này bản thể nó là tam vô tánh á. Thấy không? Thì đó là tương ưng với cái bát nhã ba la mật đó, là tương ưng cái này là tại vì chỉ có cái anh giải thanh mật này nói vậy thôi. Tại vì ba anh giải thanh mật này ông căn cứ vào ba cái tướng này nè. Ha, để mà giải kinh. Còn mấy khác thì họ dùng cái lý luận khác. À, tức là bây giờ ba cái là vô tự tánh hết. Rồi cái thứ năm,
thứ tư.
Như thật liễu tri, vô tự tánh nghĩa. Vô tự tánh nghĩa. Bây giờ ba kia là xác nhận ba kia. Bây giờ hiểu được cái nghĩa, ha, hiểu được cái tướng của vô tánh á, biết đúng về ba vô tánh là tướng vô tánh, sinh vô tánh, nghĩa vô tánh. Như thật liễu tri, vô tự tánh nghĩa, ha, là tướng sanh thắng nghĩa. Ba cái tự tánh nghĩa này gọi là tướng vô tánh, sanh vô tánh và thắng nghĩa vô tánh, ha, thì nó thành có tuệ thanh tịnh. Ha, tướng vô tánh nó là biến cái sở chấp vô tánh. Ha, rồi thắng nghĩa sanh vô tánh, tức là các pháp sanh ra là do cái thằng y tha khởi. Ha, sanh vô tánh thì nó nói về y tha khởi vô tánh, thắng nghĩa vô tánh là nói về thắng nghĩa vô tánh. Thì cái thứ tư, ha, cái thứ năm, còn cái thứ ba đó là biết đúng về ba tự tánh, tức là biến cái sự chấp. Ha, là nó gọi là vọng tánh, hay không, y tha khởi, hay nó là giả tánh, đại khái dân thật là thật tánh và đại khái vậy đó. Hay là ba cái đó thì nó lại ba cái đó đều là vô tự tánh hết. Là cái thứ năm. Ha, cái này thì nó giải phần đầu rồi, bây giờ coi nếu mà có thắc mắc thì coi lại phần đầu. Rồi về cái thứ sáu. Cái thứ sáu đó là như thật liễu tri, thế tục đế nghĩa, ha, tức là những cái giải thức đế, ha, là năm minh sứ tức là ngũ minh đó, ha, tức là gọi là liễu ngũ minh sứ trí, ha, tại vì cái bên con đường Bồ Tát đạo đó cái tuệ nó có cái tuệ này, ha. Thế tục đế đó thì nói chung đó là những cái pháp đó là y tha khởi đó, nó pháp tùy duyên sanh đó, hay tức là những pháp hữu lậu á, phải biết rõ là cái bản thể các thực thế tục đế đó, à, sanh đó đều là duyên hợp mà thành, giống như quyển sự, à, quyển sự tức là theo phân biệt của mình mà khởi lên, phải quán sáng như vậy đó, giống như tướng trong mộng, nghĩa là mặc dầu là hành ngũ minh xứ, hành những môn sứ nào lợi lạc chúng sanh rồi luôn luôn phải vậy đó, biết như giả, như mộng, như điển, như vậy đại khái vậy đó. Những cái gì gọi là thế tục đế thế tục đế là bao gồm hết những văn cú, văn thân, tức là những cái gì có danh từ nó đều là thế tục đế hết trơn ha, và nương vào đó mà có ngôn thuyết ha, cái gì mà nói năng ra dính ra nó có tâm phân biệt tổng nó đều là thế tục đế hết trơn ha, mà vào nương vào ngôn thuyết mà có các nghĩa giải, các liễu giải nghĩa, thành ra bây giờ ngay lý thuyết mình mở miệng ra mình nói đi, nói ngay ngay lý thuyết chân lý đi nữa thì nó cũng là thế tục đế à. Tại vì cái thắng nghĩa đế nó vượt ngoài ngôn thuyết rồi, còn có thể chứng thôi, kiểu nó thân chứng thôi, thấy không, chứ không có thể nói được. Thành ra khi mà có nói được tức là có thế gian tâm phân biệt trí sinh tổng mới nói được. Có thế gian tâm thì mình nghĩa là mình mới biết pháp thế gian, biết danh thì thế gian để mình nói, còn thắng nghĩa nó vượt ngoài danh từ rồi. Thành tổ nói chung là tất cả những gì có cái sự mà nói ra đạo, có cái chỗ mà nói năng thì đều là thế tục đế hết á. Còn cái vấn đề ngũ minh trí đó là cái gọi là trí, nó gọi là trí, nó là cái biến chiếu của trí bát nhã, nó làm mau viên thượng viên mãn vô thượng bồ đề, hay đó là tư lương chiến ma vô thượng bồ đề. Thành ra ngũ minh đó là tư lương pháp, nó cũng là cái thành ra mình phải tùy theo đó mình hành, hay mình đi bát nhã trí nhưng mà phải tùy theo đó mình hành, như trong cái hành đó mình phải có cái sự quán xét. Quán xét là tất cả pháp do nó là vô sanh, hay do duyên pháp mà thành, như mộng như quyển vậy đó, để khai mình hành ha, thì nó gọi là liễu tri thế tục đế nghĩa. Thành ra trong cái trong này đó nó nói là ngũ minh đó ha, hay là chánh tu hành pháp của Bồ Tát ha, nó chỉ Bồ Tát mới xài ngũ minh thôi, thấy không, vì là mình lạc chúng sanh, thành ra chánh tu hành pháp của Bồ Tát ha, thì mình tùy theo cái pháp này đó mình làm để mà lợi lạc cho chúng sanh và khai ngộ cho chúng sanh, nó thành thành pháp của Bồ Tát. Thành trong này nói cái thanh tịnh của Bát Nhã Ba La Mật đó là phải biết đúng về thế tục đế là năm minh xứ, tức là thấy năm minh xứ nhưng biết nó là cũng như là mộng như quyển như là do vân vân gì đó đều là do cái nhân duyên hợp thành thôi, thành ra văn cú trong tượng ôm thanh mục đích để làm lợi lạc chúng sanh. Khi hiểu như vậy đó, hiểu biết của mình như vậy đó, thì nó gọi là cái trí tuệ bát nhã thanh tịnh. Mặc dù hành ngũ minh nhưng mà trí tuệ bát nhã thanh tịnh. Thứ năm như thật liễu tri thế tục đế mà. Thứ sáu như thật liễu tri thắng nghĩa đế. Thắng nghĩa đế tức là những cái chân lý như là có mục đích làm cho giải thoát. Trong này nó nói là bảy chân như á, như là coi như bảy chân như là bảy chân như gì đủ loại lâu quá, hồi mới giảng thì còn nhớ, bây giờ lâu quá bên à. Cái chân như, cái như quý vị chắc quên rồi, cho đó ai nhớ hả? Dạ. Một là chân như nơi sự lưu chuyển nè. Thấy không, tan mấy đây, tan 159. Chân như nơi sự lưu chuyển á, giống như là Phật tánh á, không có đầu, không có đuôi nè. Chẳng hết cái hành nè. Hai là chân như nơi các tướng nè. Nó là nhất tướng chân như hay là vô tướng nè. Hai nói pháp vô ngã các tánh nè. Hai là chân như do sự liễu biệt nè, nó nói gì duy thức tánh nè. Hai rồi chân như do sự an lập nè, tức là khổ đế nè. Hai chân như là sự tà hạnh nè, tức là tập đế nè. Chân như là sự thanh tịnh là diệt đế nè. Hai rồi chân như số 7 là chân như là chánh hạnh là đạo đế, là có 4 loại, có tất cả những gì đó. Em đọc hết chân như mình nghĩ nó còn hết nè. Thì cái đó quý vị coi lại, nếu quý vị muốn coi cái đó lại, bây giờ trang 159 đó nha. Chân như thì cái pháp đó là pháp chân thật đưa ta ra tới giải thoát, thì nó gọi là chân như. Đúng như lý á.
Liễu tri thắng nghĩa đế.
Đâu rồi, cái đó nào, ở đâu, tan mấy rồi. Như thật liễu tri thắng nghĩa đế, nghĩa nè. Thắng nghĩa đế, hôm nay nó nói là bảy chân như đó. Rồi cái thứ bảy thứ bảy nó nói là lại gì vô phân biệt ly chư hí luận thuần nhất lý thú đa sở trụ tốt. Thứ bảy là lại gì ở nhiều nơi lý thể thuần nhất, không phân biệt và không hí luận vì lấy pháp tổng quát vô lượng làm đối tượng và vì là quán nên hoàn thành được sự tùy pháp hành. Như thế gọi là vệ sinh thanh tịnh. Tôi đã lột cái này sẽ dài lắm rồi. Thôi để kỳ sau đi. Cái này tôi chú cái đoạn này cũng khá dài á. Cái thứ bảy nào để kỳ sau đi nha. Chứ giờ giảng nữa. Giờ tới giờ với thầy gõ mỏ rồi. Ở dưới có hình cái CD mà nó tụng kinh đó. À, CD gì ta? À, CD tụng kinh đúng không? Sao? Đúng rồi. Tụng kinh. Nhiều kinh lắm, có gì xuống nghe. Gần 20 tiếng. Một thầy à. Thôi giờ hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử gia chúng sanh đều trọn thanh Phật đạo. Cái gì có nghe cái Nam mô Bổn Sư Thích